Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là phấn khởi, Dow Jones lên được 7 điểm, con số hiện tại là 21.404 điểm và Nasdaq thì lên được 10 điểm, con số hiện tại là 6.247 điểm và S&P 500 lên được 3 điểm, con số hiện tại là 2.438 điểm. T-note 10 năm là 2.16%. Dầu thô thì lên khoảng 21 xu, một thùng dầu thô là 43.09 xu. Một euro đổi được 1.12 xu, vàng thì lên khoảng 7.60 xu, một ounce vàng hiện tại là 1.256.90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.78%, thường rồi cao nhất là 3.79%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3% chẵn và thường rồi cao nhất là 3.06%. Ở Việt Nam thì bộ mỹ kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.330.000 đồng cho một lượng, bán ra 36.410.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày chiều hôm qua gọi là về cái agriculture, là về ở bộ nông sản của Hoa Kỳ thì cũng đã đưa ra một cái lời quyết định và lập tức là thi hành lên lập tức, tức là họ sẽ không có nhập khẩu những cái thịt bò từ Brazil vào Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua khi mà họ đưa cái bản tin này ra đó, announce cái ngày chiều ngày hôm qua, thì lập tức tất cả những bò mà trước đây chúng ta thường nhập cảng từ bên Brazil bị cấm hết, cái thưa quý vị. Vì họ nói rằng khi mà đã bị phát hiện cái những cái người mà meat inspector, tức là những người về kiểm tra thịt của Brazil đó, họ đã nhận tiền hối lộ và đã nhận đã đưa những cái bò mà người Mỹ hoàn toàn không biết rằng nó có an toàn cho người dân Hoa Kỳ hay không, vì những cái người mà kiểm tra thịt này đã nhận tiền hối lộ, thưa quý vị. Mà không phải riêng vì Brazil không, nhưng mà cũng có một vài quốc gia khác nữa, và trong đó có một quốc gia mà chúng ta biết rằng chúng Dũng cũng người nói xong quý vị cũng biết quốc gia nào rồi, đó là Trung Quốc, thưa quý vị, cũng đã bị cấm nhập thịt bò vào Hoa Kỳ nữa. Và theo như lời của những người inspector của Hoa Kỳ thì họ nói rằng trước đây đó thì có khoảng vào tháng 3 đó là 11% cái số lượng thịt bò của Brazil nhập của Hoa Kỳ đã không được vào Hoa Kỳ vì nó đã tức là nó không có đạt được tiêu chuẩn, quý vị, tức là khoảng 1.900.000 pounds, tức là khoảng 11% số thịt bò. Tôi thấy rằng mỗi năm như vậy không biết bao nhiêu là cái lượng thịt bò lớn từ Brazil đã nhập vào Hoa Kỳ. Và trước đây Tiến Dũng cũng đã giải thích quý vị đó, vì theo như là về FDA hay là Bộ An toàn về Lương thực hoặc là dược của Hoa Kỳ đó, thì họ không có đủ nhân lực, thưa quý vị, không có đủ nhân lực để mà kiểm tra tất cả những cái gọi là về thực phẩm từ nước ngoài nhập vào Hoa Kỳ, trong đó kể cả Việt Nam nữa. Vì thế khi mà cái số người ở nhân viên của FDA không đủ như vậy đó, thì họ đã thuê những người tư nhân, những công ty tư nhân và để mà kiểm tra những cái mặt hàng này trước khi nhập vào Hoa Kỳ, và họ đã coi giấy tờ, chẳng hạn như bây giờ ở bên Việt Nam đi, họ thì có một công ty tư nhân nào đó để mà kiểm tra số thực phẩm để chuyển vào Hoa Kỳ, và tất cả Hoa Kỳ chỉ làm việc trên giấy tờ mà thôi. Nhưng mà đây là một cái trường hợp, ví dụ nghĩ đây không phải lần đầu tiên, nhưng mà đây là một số lượng lớn của thịt bò Brazil đã bị Hoa Kỳ cấm vì đã biết phát hiện rằng những người kiểm tra cái số hàng này, cái số thịt bò của Brazil đã nhận tiền hối lộ để hầu cho cái số thịt bò của Brazil, mặc dầu không đủ chất lượng hay là đủ chất lượng hay không, đã được nhập vào Hoa Kỳ, và điều đó rất là nguy hiểm cho người tiêu dùng, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp nữa, bản tin này Tiến Dũng nghĩ rằng Tiến Dũng cũng thấy thú vị, thưa quý vị. Vì mới đây nhất ngày hôm qua đó thì FCC, tức là Federal Communication Commission, đã phạt một cái công ty lớn nằm ở Florida, một cái trụ sở nằm ở Florida, vì cái công ty này chuyên môn cho thực hiện những cái cuộc gọi là robocall, mà riêng về 3 tháng của năm 2016 không thôi đó, họ đã tung ra đến 100 triệu cú điện thoại. Chưa thấy rằng đây là cái robocall đó nó làm phiền người ta nhiều lắm, quý vị, rất rất là phiền. Và cái điều này đã nhiều lần FCC đã lên tiếng và đã cảnh cáo, nếu quý vị nào hay là một cái công ty nào mà gọi vị không có được cái sự đồng ý, hoặc là vị đã deny trước đó rồi, đi vào một cái list là do not call list rồi mà họ vẫn gọi đó, thì họ đã vi phạm gọi là violation. Và cuối cùng SEC đã phạt họ đến 120 triệu Mỹ Kim. Cái công ty này tên là Adrian Abramovich ở Miami, Florida. Và theo như cái người đứng đầu của cái công ty này thì họ nói là họ đã làm coi như khoảng vài tháng như vậy, là tổng số lên đến khoảng từ 96 đến 100 triệu cú điện thoại như vậy, thưa Việt. Và họ cũng, khi mà SEC điều tra ra đó thì họ, cái những cú điện thoại mà 90% của những cú cái điện thoại mà Robocall này đó là nhắm vào cái wireless phone, tức là cái cell phone của quý vị đó, chỉ có 10% là những cái điện thoại landline tới điện thoại nhà thôi. Và chúng ta thấy dạo gần đây quý vị sẽ rất ít nhận được những cú điện thoại mà gọi vào cái cell phone của quý vị, tức là gọi là Robocall đó quý vị. Khi mình bắt lên thì có một cái người mà người máy nói chuyện, chứ không phải là có người thiệt hay là recall lại một cái giống như cái giọng của một cái máy nói chuyện. Thì điều đó đã ví dụ hy vọng rằng sẽ có nhiều công ty ý thức được điều này và không có làm phiền những người khác nữa trong lúc mà chúng ta chạy xe những cái Robocall này gọi đó, thì cũng rất là nguy hiểm với quý vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến summer jobs. Thường thường thì đến mùa này đó thì những em học sinh mà từ tuổi high school đó, ngay cả college mà năm the first year đó, thì đi làm như là đi bán ice cream những cái fair hay là những cái park lớn. Và đa số thường thường vào tháng 7, tháng 8 là thời điểm đó giới học sinh làm nhiều nhất, vì tháng 6 vừa nghỉ hè xong thì các em cũng relax, đi vacation với gia đình và sau đó thì bắt đầu làm việc từ ngày tháng 7 và tháng 8. Nhưng mà những năm dạo gần đây thì theo cái thống kê đưa ra thì càng ít dần, và cũng có nhiều cái lý do mà các em không đi làm, thưa vị. Và những lý do đưa ra họ nói có thể rằng nhiều em ở trong một cái hàng xóm hay là một cái trong một cái community mà nhiều người low income quá thì họ lại làm những công việc như là đi làm ở McDonald's, Burger King, Walmart, thì không còn chỗ để cho các em học sinh làm nữa. Vì thế nó gọi là older worker hold low skill jobs, là những người nghèo khổ thì làm hết những công việc nhẹ nhẹ thấp như là tệ tệ này rồi, còn không chỗ cho các em gọi là summer job nữa. Và theo thống kê năm 1986 thì 57% những em teenager tuổi từ 16 đến 19 á là đi làm, 57%, và kéo dài đến năm 2002 thì con số này xuống còn có 50%, từ 57%. Và cho đến ngày hôm nay đó, con số này chỉ còn có 36% mà thôi. Và họ đưa ra nhiều cái lý do khác nhau, thưa vị. Và cái lý do đầu tiên có thể rằng cha mẹ ý thức được cái quan trọng, cái value của college education, và bắt con em của họ phải trau dồi nhiều hơn để chuẩn bị bước vào đại học. Và cái vấn đề kế tiếp thì có nhiều em học sinh hôm nay thì họ thích đi làm summer tự do, công việc tự do, là đi làm volunteer những cái nơi và cộng đồng, rồi đi và học nhiều hơn để chuẩn bị đi vào college. Và đó là cái điều thứ hai. Và cái điều thứ ba như vừa nói là thường hiện tại bây giờ cái công việc này không còn chỗ đứng cho các em nữa, khi mà những người older worker, những người già thay vì về hưu nhưng mà ở nhà chán quá, họ cũng ráng đi vào Walmart hay đi vào nơi chỗ nào đó họ đi làm. Và chúng ta thấy rằng cơ khi chúng ta thấy những người khoảng 70 mấy 80 tuổi vẫn còn đi làm, không phải họ cần việc, thưa vị, nhưng mà vì cô đơn nên họ muốn đi làm để mà tiêu khiển. Đó là cái điều cuối cùng. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin cũng hơi đụng chạm chút xíu, nhưng mà cũng phải gửi quý vị theo một ngày hôm nay thì cái bản tin từ CNN đưa ra đó. Cái số, cái giá của used car đang bắt đầu rất thê thảm. Và đặc biệt là những cái xe sedan 4 cửa, xe nhỏ, thưa vị. Vì hiện tại về người dân Hoa Kỳ đó đang mua xe về SUV và xe pickup truck rất là nhiều. Và dealer chúng ta đến hiện tại bây giờ đó là họ nói là ngập tràn những cái xe used car, khi mà họ vừa mới lấy lại những cái xe từ những người thuê. Cái mà cái lease car đó thì thường là 3 năm, mà chúng ta chạy xong 3 năm rồi đó thì chúng ta thuê một chiếc xe mới khác. Ví dụ như 2017 thì đến ngày 20 chúng ta đổi xe mới, hay là có những xe là year to year, tức là một năm sau chúng ta đổi xe mới. Thì những xe mà up lease này đó họ sẽ đưa ra thị trường bán, và hiện tại bây giờ cái xe này rất là nhiều. Và cái used car riêng về năm 2017 năm nay đó đã giảm đến 6%, cái thưa vị. Và họ theo cái con số mà những nhà kinh tế gia đưa ra đó, hoặc là cái marketing, họ nói rằng có thể đến năm 2018 đó con số này chỉ xuống, tức là sẽ giảm nhưng mà vẫn còn lỗ, tức là 3% đến 5%. Hiện tại giờ decline là 6%, nhưng 2008 là từ decline từ 3 đến 5%. Và cũng có đưa ra những cái cách mà quý vị deal với cái những cái chiêu mà chúng ta có thể mua xe cũ. Wow, cái này thú vị, cái thưa vị. Khi mà có nhiều người họ đã từng trải, hay là những người và chuyên gia gọi là mua xe cũ đó thì họ khuyến khích như thế này. Thí dụ như cái sticker để là 14.700 đồng, mà cái used, thí dụ không biết chữ TMV là cái gì, chắc những người bán trong dealer thì biết TMV dealer thì để làm cái giá chính xác của nó đó là 13.000, cái sticker là 14.700 đồng nhưng 13.000 là dealer bán được, tức là cái giá TMV đó. Nhưng mà don't worry, khi mà chúng ta thấy giá về chúng ta có thể trả 11.700 đồng. Cái xe để giá 14.700 đồng, cái giá chính thức của nó là 13.000 đồng, chúng ta có thể trả 11.700 đồng. Chúng ta tự làm cái con số cộng trừ nhân chia nha. Nhưng mà don't worry if the salesman act like insulted, tức là cái chúng ta đừng có quan tâm khi mà cái người bán xe đó cảm thấy như là chúng ta đang nhục mạ họ, nhưng mà cái điều đó là một cái ác để mà bán xe thôi. Thì chúng ta thấy người ta bực dọc rồi la lối cái xe mà tại sao cái giá mà trả bèo như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta start from cái low in price đó, rồi chúng ta cái để đó từ từ chúng ta đi về, khi chúng ta về nhà rồi. Nhưng mà nhớ nha, 11.700 đồng trên cái sticker 14.700 đồng là out of the door. Out of the door là cái nghĩa là chúng ta trả cái giá đó mà chúng ta cộng luôn tất cả những khoản chi phí khác, tiền thuế, tiền registration, everything, là chỉ cần lấy cái xe đó ra khỏi cửa là chúng ta chỉ trả 11.700 đồng. That's it, không có cộng thêm gì hết. Khi chúng ta về rồi đó, mà cái người dealer đó không gọi chúng ta đó, tức là chúng ta nghĩ là chúng ta đã trả under cái price rồi. Chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ trả thêm khoảng 500 hay 1.000 tùy quý vị. Ví dụ giờ trả lên khoảng là 12.200 đồng hoặc là lên 12.700 đồng. Cái giá sticker là 14.700 đồng. Ta biết cái giá chính thức của nó là 13.000 đồng. Như vậy đừng có giờ mua lại 13.000 đồng, đây là hơn, rẻ hơn nữa cũng được. Mà từ từ chúng ta escalate cái giá từ từ lên. Có nhiều quý vị đi mua xe đó, giống như là không mua, không lấy được cái xe hôm nay là ngày mai chúng ta không còn trên cõi đời này nữa. Cái điều đó rất là hại quý vị, khi mà cái người dealer thấy được cái điều đó rồi đó, thì họ có thể làm giá chúng ta bất cứ lúc nào. Và đặc biệt những người phụ nữ đi mua xe đó, chúng ta phải cần một người, người chồng, người bạn hay là một người nào kinh nghiệm để mà mua xe, thì chúng ta nên đi chung với người đó. Thì nếu quý vị đi mua xe mà chúng ta không có thời giờ để mua xe đó, muốn mua hôm nay đến là lấy xe về đó, thì Dũng nghĩ rằng cái việc chuẩn bị tinh thần là mất từ 2 đến 3 ngàn rồi, thưa quý vị. Vì thế Dũng khuyến khích quý vị khi mua xe chúng ta phải có nhiều thời giờ, đến 2 tiếng đồng hồ, trả giá xong rồi quý vị đi về. Nếu không mua được ngày hôm đó đi về thì chúng ta sẽ chờ xem cái điện thoại bị xe ring. Nó ring liên tục, cái người dealer sẽ gọi lại, negotiate, anh trả như thế này rẻ quá, có thể trả hơn thì không. Và sau đó chúng ta có thể từ cái điện thoại đó, hay là ok, bây giờ tôi trả thêm 500 nữa, hay là 700 nữa. Thì họ cái câu mà đầu tiên họ sẽ nói á, let me talk to my manager. Để tôi nói chuyện với manager, sau đó họ sẽ gọi lại, không được thì thôi, chúng ta cũng đợi qua ngày hôm sau. Nếu mà không nghe gọi nữa, chúng ta gọi vào, bây giờ tôi trả thêm mấy trăm nữa. Thật sự cái đó thì quý vị nếu mà cảm thấy chúng ta mua xe mà mắc hơn đó, chúng ta bực đó, thì chúng ta mua cách này chúng ta sẽ mua hoàn toàn đến 85-90% là quý vị mua xe đúng giá, tức là người dealer sẽ có lời, nhưng cái tiền lời của họ không có quá mức mà chúng ta có thể chấp nhận được, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và trong những cái phần tin mà anh Dũng gửi đi thì có một cái bản tin mà khiến cho Thi Nhung ngồi làm tin tức với anh mà nghĩ tới một cái tô phở bò tái hả, hoặc là một cái món ăn khoái khẩu như là bò lúc lắc hay là món steak mà đa số thường quý vị vẫn chọn ăn là tái tái chứ không có thích làm chín. Thì thường khi mà quý đồng hương sang định cư tại Hoa Kỳ thì khi mình ăn những cái món bò mà tái tái như vậy á, mình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều là đối với trước đây ở Việt Nam thì thường mình sợ trong thịt bò mà tái chưa chín hẳn á, nó có những con sáng hoặc là có cái căn bệnh là lở mồm long móng chẳng hạn. Thì mình qua đây mình yên tâm hơn. Nhưng mà tự nhiên có một cái bản tin ghi là nhập lậu thịt bò vào Hoa Kỳ, rất là đáng tiếc, phải không Tiến Dũng?
Hoàn toàn chính xác. Tiến Dũng cũng khuyến khích rất là nhiều lần, tức là chúng ta không nên ăn tươi nuốt sống như vậy, thưa vị, nó rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng nhớ không lâu, cũng ở bên Florida cũng có một số người tử vong khi mà ăn cái con oyster mà ăn sống đó. Rồi thịt bò thì không phải là lỡ mồm lông móng không, mà có mad cow nữa, ăn vào cũng như chúng ta chạy đi vòng vòng rồi cũng mệt lắm. Đôi khi chúng ta cũng chịu khó gọi là có một cái discipline cho bản thân là nên ăn chín một chút xíu, quý vị. Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.